Trận Đông Bộ Đầu, giặc đại bại đem tàn binh tháo chạy. Đại quân ta theo sông Hồng rút xuống, đóng dọc sông Thiên Mạc. Tên gọi khúc sông Hồng, từ khoảng cuối bãi Tự Nhiên tới cửa sông Luộc, cách Thăng Long khoảng 30 km về phía nam. Khúc sông Hồng nối với sông Thiên Mạc, từ cửa sông Luộc trở xuống gọi là sông Hoàng Giang. Gia đình vua và các vương hầu tướng lĩnh tạm lánh giặc tại đây. Trong khi đó, quân giặc từ Phù Lỗ tiến sang Đông Bộ Đầu. Tới nơi, không gặp quân ta, giặc vào thành Thăng Long. Chúng không ngờ Thăng Long là quốc đô mà lại bỏ ngỏ, không một bóng người. Lùng sục khắp nơi, chúng chỉ thấy mấy tên sứ giả của chúng bị trói nằm trơ trong nhà ngục. Chúng cởi trói cho bọn sứ giả thì một tên đã chết lả. Ghi chú, Nguyên Sử, quyển 209, An Nam Truyện, trang 2A, hết ghi chú. Có thể chúng đốt phá một vài cung điện cho bỏ tức. Những cung điện lớn như điện Đại Minh, có chiếc ấn báu giấu trên mái điện vẫn còn nguyên vẹn tới khi hết chiến tranh. Hăm hở tiến đánh Thăng Long để cướp, nhưng vào được Thăng Long lại không có gì để cướp, lương không, của không. Đưa quân vào đóng trong một kinh thành trống rỗng, không người ở, không lương ăn, khác nào tự đưa mình vào một hòn đảo chơ vơ giữa biển cả. Không dám ở trong thành, nhưng cũng không dám phân tán lực lượng, giặc phải ra đóng quân ở bến Đông Bộ Đầu để tiện đối phó với quân ta. Thời Trần, Đông Bộ Đầu là một bến thủy quân lớn, tức một quân cảng quan trọng ở liền sát kinh thành. Ghi chú, Đông Bộ Đầu còn gọi là Đông Tân hay bến Đông, nay ở khoảng bến Nứa phía trên đầu cầu Long Biên. Hết ghi chú. Dưới sông có thuyền chiến đậu, trên bến có danh trại thủy quân đóng. Khi quân Nguyên tới Đông Bộ Đầu thì thủy quân và thuyền chiến của ta đã rời đi từ trước, chỉ còn doanh trại không. Từ khi giặc tới Thăng Long, quân và dân ta một mặt vây hãm không để giặc lọt ra ngoài cướp bóc, một mặt ráo riết chuẩn bị phản công. Vua Trần cùng các tướng lĩnh ngày đêm dốc sức tổ chức trận quyết chiến. Tướng Lê Phụ Trần luôn luôn ở bên cạnh nhà vua để bàn việc cơ mật. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 22B. Tuy nhiên, trước thế mạnh tạm thời của giặc, trong hàng ngũ tướng lĩnh không khỏi có kẻ dao động. Một buổi, nhà vua đi thuyền tới bàn kế đánh giặc với thái úy Trần Nhật Hạo, là em ruột vua. Nhật Hạo tuổi mới 33, quyền thế đầu triều, nhưng là người ương hèn, hiếp nhược, sợ giặc. Hắn được trao quyền chỉ huy đội quân Tinh Cương. Ghi chú, sách Đại Việt Thông Giám Cương Mục, chú thích. Quân Tinh Cương là quân tuyển trong dân đinh xã Tinh Cương. Có lẽ chú thích không đúng. Em vua, quyền thế đầu triều, mà lại chỉ cầm quyền chỉ huy một toán quân nhỏ, tuyển trong dân đinh một xã, thì không hợp lý. Hết ghi chú. Để đánh giặc, nhưng vì tinh thần khiếp nhược của hắn nên quân sĩ không ai đến với hắn. Khi vua Trần Thái Tôn đi thuyền tới hỏi kế sách đánh giặc, thì Nhật Hạo đưa ngồi tựa mạn thuyền. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Mà không đứng dậy được, chỉ lấy ngón tay dúng nước viết vào mạn thuyền hai chữ, nhập tống. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Nghĩa là vào nước tống. Nhật Hạo muốn hiến vua một kế thoát chết là bỏ dân, bỏ nước, chạy sang nương nhờ ẩn náu bên nước tống. Thật là một kế sách nhục nhã. Nhật Hạo không hiểu sức ta, sức giặc như thế nào, và không hiểu chính nhà Tống đương là kẻ thất trận thảm hại trước quân Nguyên xâm lược. Đi nương nhờ Tống là bỏ nước, bỏ dân để đi tìm một cái chết nhục nhã bên nước người. Trần Thái Tôn lại hỏi Nhật Hạo, quân Tinh Cương đâu? Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Nhật Hạo trả lời, đã trưng tập nhưng không đến. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Trần Thái Tôn bỏ Nhật Hạo đấy, quay thuyền đi gặp Thái Sư Trần Thủ Độ, một người có uy tín lớn, tài lược hơn người. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, quyển 5, trang 28A. Hết ghi chú. Và là một lão tướng từng trải, đã hơn 40 năm cầm quân đánh giặc. Ghi chú, Việt Sử Lược ghi Trần Thủ Độ cầm quân từ năm 1214, khi ông mới 24 tuổi. Hết ghi chú. Có lẽ Trần Thái Tôn đã nói lại ý của Nhật Hạo với Trần Thủ Độ, nên Trần Thủ Độ nói với vua Trần: đầu tôi chưa rơi xuống đất, bệ hạ không có gì phải lo. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Lời nói quả quyết đó tràn đầy hào khí và niềm tin vững chắc vào quyết tâm chiến đấu và sức mạnh chiến thắng của quân ta. Lời nói đó cũng cho thấy lão tướng Thái sư Trần Thủ Độ có thể là tổng chỉ huy của cuộc chiến tranh cứu nước này, người quyết định những chiến lược lớn và mọi điều cơ mật để đánh thắng giặc, mới có cương vị khẳng định với nhà vua: bệ hạ không có gì phải lo. Cuộc phản công được chuẩn bị gấp, Linh Từ Quốc Mẫu từ nơi tạm lánh ở sông Hoàng Giang đã thu thập những vũ khí còn lại trong gia đình vua và gia đình các vương hầu gửi ra mặt trận. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 25A. Hết ghi chú. Ta thì quyết đánh, địch thì từ khi tới Thăng Long lại nhục hẳn nhệ khí. Sau một cuộc tiến quân dài, liên tục bị đối phương tiến công, chặn đánh trên dọc đường đi, quân nguyên phần bị tiêu hao, phần bị mỏi mệt đau ốm, nên khó có khả năng tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Đến Thăng Long thì lại sa vào thế cô lập trong một vùng thành không, nhà trống. Lương ăn chỉ 5-7 ngày đã cạn, nóng ra để đi cướp, lấy ăn, thì đến làng nào, xã nào cũng bị đánh trả quyết liệt. Lương cạn, quân mệt, Ngột Lương Hợp Thai lâm vào cái thế bắt buộc phải án binh bất động. Động không được vì chúng đã bị quân và dân ta vây hãm, mà không động cũng rất nguy vì đói. Ngột Lương Hợp Thai phải nhanh chóng tìm lối thoát, không hành hung được tất phải cầu hòa. Không đánh chiếm được nước người thì đành phải xin người cho được trở về nước mình. Nhưng mỉa mai thay, tình cảnh cùng bí bi đát đó của quân Nguyên lại được quyển Nguyên Sử phần Ngột Lương Hợp Thai truyện tô vẽ khác đi và ghi chép một cách hoan hỷ rằng: qua 7 ngày Nhật cảnh. Ghi chú: chỉ vua Trần Thái Tôn. Hết ghi chú. Xin nội phụ lại mở tiệc khao quân, đem quân về thành áp xích. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 121, Ngột Lương Hợp Thai truyện, trang 7B. Nghĩa là quân Nguyên vào Thăng Long được 7 ngày thì vua Trần Thái Tôn đầu hàng, dâng nước làm thuộc quốc và mở tiệc khao quân giặc, nên Ngột Lương Hợp Thai đem quân trở về thành áp xích ở Đại Lý, Vân Nam. Thật là bịa đặt, đổi bại làm thắng. Ngay câu trên của đoạn sách Nguyên Sử này đã ghi rõ Ngột Lương Hợp Thai vào giao chỉ, định kế ở lâu dài. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 121, Ngột Lương Hợp Thai truyện, trang 7B. Hết ghi chú. Mục đích của chúa Nguyên là cùng một lúc đánh chiếm Việt Nam, để từ đó quật lên đánh vào sau lưng Nam Tống. Như vậy, chẳng lẽ vì một lời nói xin nội phụ và một bữa tiệc khao quân mà Ngột Lương Hợp Thai chỉ ở Thăng Long có mấy ngày rồi vội vàng đem quân rời khỏi nước ta, bỏ cả việc đánh vào sau lưng Nam Tống? Tới phần An Nam truyện, Nguyên Sử phải ghi lại bớt điều bịa đặt: quân ở 9 ngày, khí hậu nóng bức, bèn đem quân về, lại sai hai sứ giả đi chiêu dụ Nhật Cảnh trở lại. Nhật Cảnh thấy quốc đô bị phá hủy, giận lắm, trói hai sứ giả đuổi về. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện, trang 2B. Hết ghi chú. Nhưng cũng không hoàn toàn đúng với sự thật. Quân Ngột Lương Hợp Thai sang ta giữa mùa đông, ở Thăng Long vào nửa cuối tháng Chạp âm lịch là lúc rét nhiều, làm gì có nóng bức đến nỗi giặc xâm lược phải tự ý bỏ nước ta mà về. Trong đoạn sách này chỉ có điều đúng sự thật là giặc phải cho sứ tới gặp ta và ta trói sứ đuổi về. Các sách khác viết về thời Nguyên cũng nói như thế. Vậy giặc cho sứ tới gặp ta để làm gì? Nguyên Sử phần An Nam truyện có một đoạn khác nói rõ Ngột Lương Hợp Thai cho sứ tới gặp ta để chiêu an hoàng quốc. Ghi chú: Nguyên Sử quyển 209, An Nam truyện, trang 2B. Hết ghi chú. Tức là chiêu an trả nước. Lời nói giả nhân, giả nghĩa, trịnh thượng của kẻ, đánh không được tha làm phúc. Sự thật là giặc tới cầu hòa và xin cho được an toàn về nước. Như vậy là sau 9 ngày tới Thăng Long, giặc cho hai sứ giả tới gặp vua Trần. Ghi chú: giặc đánh nhau với quân ta ở Phù Lỗ ngày 13 tháng Chạp Đinh Tỵ,
Có thể ngày 14 giặc tới Thăng Long. Sau 9 ngày, tức là ngày 23, sứ giả tới gặp vua Trần, thì ngày hôm sau, 24, quân ta mở trận phản công đánh giặc ở Đông Bộ Đầu. Hết ghi chú. Trần Thái Tôn cho tới gặp, không phải để chấp nhận lời cầu hòa của giặc, mà để thăm dò tình hình và thái độ của giặc. Qua cuộc gặp gỡ, quân giặc bộc lộ chỗ yếu không cứu vãn được của chúng. Giặc phải cầu hòa, xin trả nước, tức là đã ở vào tình thế cùng quẫn, cầu sống. Đó chính là thời cơ tốt nhất để ta đánh tiêu diệt chúng, ta không bỏ lỡ. Quân ta không chấp nhận lời cầu hòa của giặc, trói sứ đuổi về. Thừa lúc giặc đương hoang mang, quân ta nắm thời cơ, tổ chức một trận tập kích lớn, đánh ấp vào Đông Bộ Đầu, nơi tập trung toàn bộ quân giặc, từ khi chúng tới Thăng Long. Trận đánh bắt đầu ngày 24 tháng Chạp. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Năm Đinh Tỵ, tức ngày 29 tháng 1 năm 1258. Rất tiếc là về trận đánh lớn này, tất cả sử liệu hiện có chỉ nằm gọn trong một câu. Ngày 24, vua và thái tử ngự thuyền lầu tiến quân tới Đông Bộ Đầu đón đánh, phá được quân giặc. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Điều ghi chép ngắn đó không cho biết cách bố trí lực lượng và những diễn biến của trận đánh, nhưng cũng cho thấy đạo quân chính đánh vào Đông Bộ Đầu lúc ấy là đạo quân thủy bộ, từ sông Thiên Mạc tiến lên, do nhà vua và thái tử trực tiếp chỉ huy. Trong khi đạo quân chính của nhà vua tiến lên, thì tất cả các cánh quân thủy bộ đương bố trí vây hãm xung quanh kinh thành Thăng Long. Cũng được lệnh nhất loạt đánh thẳng vào Đông Bộ Đầu. Tham gia trận đánh lớn này, bên cạnh nhà vua và thái tử, còn có nhiều vương hầu, tướng lĩnh quan trọng như Trần Thủ Độ, Lê Phụ Trần, là những người lúc nào cũng có mặt ở đại bản doanh quân ta tại sông Thiên Mạc để cùng nhà vua chuẩn bị phản công. Các sách Trần Đại Vương Bình Nguyên Công Thần Thực Lục và Trần Gia Điển Tích Thống Biên đều nói trong trận tập kích lớn này, Trần Quốc Tuấn là người tiết chế mọi việc quân, tức tướng chỉ huy của trận đánh. Trần Quốc Tuấn khi ấy khoảng 24-25 tuổi. Tướng trẻ nhất trong trận đánh Đông Bộ Đầu là Thái tử Hoảng, tức Trần Thái Tôn sau này, khi ấy mới 18 tuổi. Ghi chú, theo tập tục của các hoàng gia thời Lý, Trần, các thái tử, hoàng tử được huấn luyện quân sự rất sớm. Khi có chiến tranh, các thái tử, hoàng tử, tuổi 17-18, có khi ít hơn, cũng được đưa ra mặt trận, tham gia chỉ huy bên cạnh các tướng lĩnh từng trải. Như vậy, trong trận Đông Bộ Đầu, ngoài Thái tử Hoảng, rất có thể còn có em thái tử là Trần Quang Khải, lúc ấy 17 tuổi. Cuối năm 1258, Trần Quang Khải được phong là Chiêu Minh Đại Vương. Hết ghi chú. Đây là một trận đánh lớn, có thể có nhiều mũi tiến công vào Đông Bộ Đầu, nên chắc chắn còn nhiều tướng lĩnh khác mà sử sách không ghi chép được. Trận đánh có thể đã diễn ra ác liệt, giặc Nguyên không chống đỡ nổi, bị thiệt hại lớn. Chúng phải dồn toàn lực đánh mở một đường máu để chạy thoát thân. Giặc không thể từ Đông Bộ Đầu vượt sông chạy theo đường bộ bên bờ trái sông Hồng một cách dễ dàng như khi chúng tiến vào Thăng Long, vì chúng không có quân thủy, không có thuyền, và nếu có cũng không đánh lại được với quân thủy thiện chiến của ta trên khắp dải sông Hồng bao quanh Đông Bộ Đầu. Giặc phải hướng theo phía tây thành Thăng Long, chạy trên đường bộ bên bờ phải sông Hồng, chạy tới bến Cổ Sở trên sông Đáy, nay thuộc xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, ngoại thành Hà Nội. Giặc định cướp phá những xóm làng ở đây, nhưng bị nhân dân Cổ Sở vũ trang đánh trả quyết liệt. Sử cũ ghi, khoảng đời Nguyên Phong nhà Trần. Ghi chú, Nguyên Phong là niên hiệu của Trần Thái Tôn, từ tháng 3 năm 1251 đến tháng 3 năm 1258. Hết ghi chú. Người thác đác vào cướp, đi đến cõi châu ấy, ngựa khuỵ chân không đi được. Người thôn ấy đem quân chống đánh, chém được đầu giặc, bọn giặc chạy tan. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, bản dịch đã dẫn, năm 1967, tập 1 La Mã, trang 196, sách Việt Điện U Linh Tập, cũng chép chuyện này. Có thể là nhân dân Cổ Sở đã dựng làng chiến đấu, đào hầm hố ở ngoài đường, ngụy trang kín để cho người, ngựa của giặc, xa chân vào hầm hố. Người đời sau chép chuyện, không hiểu, quy cho là thần Thành Hoàng linh ứng, phù hộ, nên dân làng đánh thắng giặc. Hết ghi chú. giặc qua bến Cổ Sở, chạy lên ngã ba Bạch Hạc, theo đường bên bờ phải sông Thao, chạy qua vùng Quy Hóa trở về Vân Nam. Có lẽ quân của triều đình chỉ truy kích giặc tới Bạch Hạc, còn từ Bạch Hạc trở lên, việc chặn đánh, truy kích giặc là do dân quân địa phương đảm nhiệm. Theo truyền thuyết, khi quân giặc chạy tới Bạch Hạc, Sơn Vi, thì Phùng Lộc Hộ, người đã đánh giặc ở vùng này khi giặc mới sang, lại đem quân địa phương đánh đuổi. Giặc chạy lên vùng Quy Hóa. Chủ trại Quy Hóa là Hà Bổng, cùng dân và quân địa phương bố trí phục kích, giặc thua to. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 22B. Hết ghi chú. Tàn binh giặc mất hết tinh thần chiến đấu, đến đâu không dám ở lâu, không dám cướp bóc, mà chỉ mong cố chạy thoát thân ra ngoài biên giới, trở về Vân Nam. Chiến tranh chấm dứt. Cuộc hành quân xâm lược của quân Nguyên vào Việt Nam lần này đã kết thúc bằng những thất bại thảm hại. Cho tới 30 năm sau, nhân dân Việt Nam đánh thắng quân Nguyên hai lần nữa, mà vẫn nhắc nhở, khâm phục cuộc đại thắng quân Nguyên lần đầu tiên, năm 1258. Trần Nhân Tôn, người tham gia lãnh đạo thành công hai cuộc chiến tranh chống Nguyên, năm 1285 và năm 1288, đã ghi lại sự khâm phục của những người đã sống trong thời kỳ chống Nguyên năm 1258 bằng mấy câu thơ. Bạch đầu quân sĩ tại, vãn vãn thuyết Nguyên Phong. Những chiến sĩ đầu bạc vẫn kể chuyện Nguyên Phong. Ba La Mã, trời Nam khí mạnh, giặc Bắc lòng rung. Lời Trần Thái Tôn. Quân Mông Thác xâm lược thế giới đã gần 50 năm. Kể từ ngày Thành Cát Tư Hãn bắt đầu đánh phá các dân tộc láng giềng, tới khi Ngột Lương Hợp Thai đem quân sang Việt Nam, chúng đánh khắp Đông, Tây, từ Á sang Âu, đánh đâu thắng đấy, đi tới đâu nước mất dân tan tới đó. Nhưng sang xâm lược Việt Nam, chúng đã thất bại. Dân tộc ta đã đánh giặc tài giỏi, táo bạo, bất ngờ, không cố thủ kinh thành, để cho giặc vào thành, và chỉ 10 ngày sau mở trận phản công, đánh cho giặc tan nát, lấy lại kinh thành. Tàn binh giặc chạy tháo thân, phải bỏ nước ta chạy về đất giặc. Quân ta đánh giặc ở Đông Bộ Đầu ngày 24 tháng Chạp, thì 6 ngày sau là Tết Nguyên Đán năm Mậu Ngọ, tức ngày 5 tháng 2 năm 1258. Cả dân tộc vào xuân, cả dân tộc mừng chiến thắng. Mặc dầu tàn binh giặc còn phải chạy vài chục ngày nữa mới tránh thoát những đòn truy kích mạnh mẽ của quân dân ta. Ghi chú, đường từ Thăng Long theo bờ phải sông Thao lên biên giới đi bộ phải khoảng 30 ngày. Từ ngày chạy khỏi Đông Bộ Đầu đến Tết Nguyên Đán mới có 6 ngày. Giặc còn bị quân dân ta chặn đánh ở các địa phương. Cho nên dù giặc chạy nhanh cũng phải vài chục ngày sau Tết Nguyên Đán mới chạy thoát được ra ngoài biên giới nước ta. Hết ghi chú. Từ buổi sớm ngày Tết Nguyên Đán, ngày đầu xuân tưng bừng của cả nước, vua Trần Thái Tôn ngự triều tại Thăng Long cùng bách quan vui mừng chiến thắng. Trong dịp hân hoan này, chưa kịp khen thưởng hết thảy các tướng sĩ có công, kể cả các vương hầu đã tham gia chiến trận, nhưng vua Trần Thái Tôn cũng lập tức khen thưởng, định công phong tước. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 23B, 23A. Hết ghi chú, cho mấy tướng lĩnh không phải người hoàng tộc, đã góp phần công sức rất lớn vào chiến thắng của dân tộc. Tướng Lê Phụ Trần là người kiên trì mưu lược, lấy nhàn chờ nhọc, hết sức khuyên ngăn vua, không nghe theo ý kiến ở lại quyết chiến với giặc tại Bình Lệ Nguyên. Ông cũng là người tự nguyện đi sau chặn đánh địch để nhà vua đem quân rút lui. Với công lao đó, ông được phong tước Bảo Văn Hầu và thăng ngự sử đại phu. Ghi chú, từ năm 1250, Lê Phụ Trần giữ chức ngự sử trung tướng, một chức dưới ngự sử đại phu, cũng làm nhiệm vụ can gián vua. Hết ghi chú. Một trọng chức của triều đình, làm nhiệm vụ khuyên ngăn, can gián, giúp vua làm điều đúng. Vua vừa khen thưởng, vừa cảm ơn, trẫm không có khanh, thì làm gì có được ngày nay. Ghi chú, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 23A, 23B. Hết ghi chú. Người thứ hai được khen thưởng mà sử sách ghi lại là Hà Bổng, một thủ lĩnh thiểu số cùng quân dân địa phương đánh cho địch thua to ở vùng Quy Hóa, được phong tước hầu. Ghi chú,
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 23A, 23B. Trong số người được khen thưởng có những người dân thường, nhưng rất kiên cường anh dũng, tiêu biểu cho khí phách anh hùng và sức mạnh chiến đấu của đông đảo nhân dân yêu nước, quyết tâm bảo vệ tổ quốc, như Phùng Lộc Hộ và bảy anh em họ Lỗ đã cùng nhân dân địa phương ngoan cường đánh địch từ khi địch tiến công tới khi địch rút chạy. Riêng Phùng Lộc Hộ hy sinh trong chiến đấu, được nhà vua đặc biệt gia phong tước Lân Hổ Đô Thống Đại Vương và khen tặng 8 chữ Nam Thiên Tráng Khí, Bắc Khẩu Hàng Tâm, Trời Nam Khí Mạnh, Giặc Bắc Lòng Rung. Ghi chú: Đại Nam Nhất Thống Chí, bản dịch của Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, năm 1971, tập 4 La Mã, trang 227. Hết ghi chú. Lời khen thật thích đáng, chưa rõ là nhân vật có thật hay nhân vật truyền thuyết, nhưng dù như thế nào, Lộc Hộ vẫn là một hình ảnh lưu truyền trong lịch sử, tượng trưng cho tấm lòng tha thiết của quần chúng nhân dân đối với giang sơn tổ quốc, tiêu biểu cho ý chí bất khuất và khí phách anh hùng của dân tộc. Nhà Trần đánh giá công lao của Lộc Hộ, tức là đánh giá công lao của quần chúng nhân dân trong chiến tranh. 8 chữ khen tặng của Trần Thái Tôn vừa đánh giá cao công lao của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đánh giặc cứu nước, vừa nói lên niềm tự hào vô hạn về khí phách anh hùng của dân tộc. Từ thực tế của cuộc chiến tranh, từ những thái độ và hành động cụ thể của tổ tiên ta trước quân thù, chúng ta thấy lịch sử đã diễn ra đúng như 8 chữ khen tặng: Trời Nam khí mạnh, giặc Bắc lòng rung. Khí phách anh hùng của nước Nam, của dân tộc Việt Nam đã là một nhân tố cơ bản quyết định thắng lợi của chiến tranh cứu nước, không chỉ ở thời Trần mà ở tất cả các thời đại khác. Tổ tiên ta thời Trần không những dám đánh giặc mà biết đánh giặc, biết đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết các dân tộc trong cả nước để cùng đánh giặc. Tổ tiên ta thời Trần còn biết sử dụng linh hoạt các thứ quân, quân triều đình, quân địa phương, quân bản bộ của các thủ lĩnh thiểu số, dân binh của các thôn xã, biết hiệp đồng tác chiến. Các trận đánh thường có mặt hầu hết các binh chủng, bộ binh, thủy binh, kỵ binh và tượng binh. Về mặt kế sách đánh giặc, tổ tiên ta thời Trần lúc đầu đã có ý định đưa cả 6 quân, tức toàn bộ quân chủ lực của triều đình ra nghênh chiến. Đó là do triều đình nhà Trần chưa nắm được hết chỗ mạnh, chỗ yếu của giặc. Nhưng tổ tiên ta có cái giỏi là qua cuộc đọ sức đầu tiên đã biết kịp thời rút kinh nghiệm và đi đến một quyết định đúng, tạm thời tránh nhợi khí ban đầu của giặc, cơ động lực lượng và làm cho giặc bị tiêu hao, mệt mỏi, để đến khi có thời cơ thuận lợi thì tập trung đánh một đòn quyết định. Giặc cậy có kỵ binh mạnh, cơ động nhanh, nhưng ta không thể cho chúng phát huy và biết hạn chế chỗ sở trường đó của chúng. Ta không quyết chiến đến cùng với giặc ở Bình Lệ Nguyên, vì đó là nơi kỵ binh giặc có điều kiện phát huy ưu thế. Đến khi giặc đã lương cạn, quân mệt và phải đóng quân trong một khu vực chật hẹp gần sông lớn, khó dùng kỵ binh như ở Đông Bộ Đầu, ta mới bất ngờ đánh ấp, khiến chúng không kịp trở tay. Giặc Nguyên là giặc mạnh thiện chiến, tướng giặc cũng là những tướng Kiệt Hiệt, Ngột Lương Hợp Thai và con là A Truật, đều là những tướng giỏi bậc nhất của quân Nguyên. Trước khi sang Việt Nam, Ngột Lương Hợp Thai đã từng đi khắp các chiến trường châu Âu, châu Á, đánh Ba Lan, đánh Đức, đánh Kim, đánh Đại Lý đều thành công. A Truật sau này cũng là một trong mấy tên tướng giỏi chỉ huy cuộc tiến công tiêu diệt Tống. Vậy mà những tên tướng bậc nhất đó của giặc đã phải bó tay, thua chạy nhục nhã trước tinh thần yêu nước quật cường và tài thao lược của tổ tiên ta thời Trần. Không sách sử nào ghi rõ sự thiệt hại của giặc trên chiến trường Việt Nam, nhưng chắc chắn bọn Ngột Lương Hợp Thai đã mất nhiều quân trong cuộc xâm lược nước ta. Mấy tháng sau khi từ Việt Nam về Đại Lý, Ngột Lương Hợp Thai được lệnh tới Ngạc Châu để đánh Tống. Ngột Lương Hợp Thai phải đem quân từ Vân Nam đi theo đường Đạt Ma qua Ung Châu để lên Ngạc Châu. Ghi chú: Nguyên Sử, quyển 121, Ngột Lương Hợp Thai truyện, trang 7B. Hết ghi chú. Khi sang đánh Việt Nam, Ngột Lương Hợp Thai có khoảng 5 vạn quân. Nhưng sau thất bại ở Việt Nam, khi tới Ngạc Châu, đám tàn quân của Ngột Lương Hợp Thai chỉ còn 5.000 người. Ghi chú: Rashid Uddin, Tập sử Biên niên, bản tiếng Nga, Moscow, năm 1960, tập 2 La Mã, trang 158. Hết ghi chú. Quân số thiếu hụt thật nghiêm trọng, trừ một số chết trên dọc đường hành quân từ Đại Lý tới Ngạc Châu. Phần rất lớn nhất định đã bỏ xác tại chiến trường Việt Nam. Về phía ta, sự thiệt hại không đáng kể. Tết Nguyên Đán, trăm họ yên nghiệp như cũ. Ghi chú: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản Kỷ, Quyển 5, trang 23B. Hết ghi chú. Tức sinh hoạt của nhân dân cả nước trở lại bình thường như trước chiến tranh, sau chiến thắng Đông Bộ Đầu, không lâu. Thắng lợi rất lớn của ta trong trận đầu đánh Nguyên đã giữ vững nền độc lập của nước nhà, làm chùn bước chân xâm lược của giặc trong một thời gian dài, không cho phép quân Nguyên từ phía Nam đánh vào sau lưng Tống, giúp Tống thêm điều kiện cầm cự với quân Nguyên được lâu hơn nữa. Thắng lợi của cuộc chiến tranh chống Nguyên lần thứ nhất đã để lại nhiều kinh nghiệm đánh giặc vô cùng quý báu cho nhân dân Đại Việt. Những kinh nghiệm ấy là nền móng hình thành nên tư tưởng chiến lược lấy nhàn chờ nhọc, lấy đoản binh phá trường trận, mà Trần Quốc Tuấn và triều đình nhà Trần đã tổng kết và áp dụng thành công trong các cuộc kháng chiến chống Nguyên lần thứ hai và thứ ba sau này.